Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 5 tập truyện phóng tác của Hoa Tâm với tựa đề Bí mật Vũng Oro.
Sáng hôm sau, trời có hơi lạnh. Ngọn gió Tây thổi mạnh, rung chuyển cả rừng cây, gây ra một không khí ồn ào và báo trước sắp có mưa to. Ba cậu bé đã dự định dậy thật sớm để đến rạch cây dừa, bất chấp thời tiết, tìm ngôi nhà cũ của ông lão Chan Ca Lay, bây giờ đã bỏ hoang. Nhưng ông Vinh lại có việc nhờ chúng làm giúp. Khi mọi việc xong xuôi thì trời đã sắp đúng ngọ. Khi cả bọn ra bến sông để rửa tay chân, Danh nói:
Thế là xong, vậy bây giờ chắc các cậu đều đồng ý là chúng ta sẽ tìm đến nhà ông lão Ca Lay chứ?
Chúng em thì sẵn sàng lắm, nhưng coi kìa, cậu hai đã tháo rời một mái xuồng ra, còn chiếc kia thì cậu đã lấy đi từ hồi sáng, thế thì làm sao chúng ta đi được?
Được chứ sao không? Ta bơi xuồng mà đi vậy.
Ừ, bơi xuồng à? Mệt chết đi.
Đâu có chi mà mệt, chúng ta sẽ lấy chiếc tam bản nhẹ nhất mà đi.
Sao cậu hai lại nhèn ngay bữa nay mà tháo tan tành cái xuồng ra vậy không biết nữa.
Bé lầm bầm, nhưng mấy phút sau đó nó dẫn theo hai cậu kia để xuống xuồng.
Chúng ta đang bắt đầu tìm được đầu mối của kho tàng. Nếu đi tìm tấm bản đồ mà phải lội rừng, em cũng vui lòng xung phong ngay.
Anh cũng vậy, vì đó là chuyện tối quan trọng mà.
Anh nghĩ là mình sẽ tìm được kho tàng thật sự không?
Lúc ấy, còn chó lưu từ trên bờ cũng phóng xuống xuồng, khiến xuồng bị chồng chành một chút. Và con chó ngoan ngoãn nằm ngay dưới chân Danh.
Theo ý anh thì nếu chưa có ai tìm ra, chắc chắn bọn mình sẽ tìm được cho mà xem.
Tuy cả bọn đều ra sức chèo hết tốc lực, nhưng phải độ 2 tiếng đồng hồ sau, chúng mới tới được căn nhà bỏ hoang của lão Chan Ca Lay. Chúng đứng ngoài sân, nhìn vào nhà một hồi lâu, không ai nói với ai một tiếng nào. Ngôi nhà hoàn toàn không có một cánh cửa lớn hay cửa sổ nào. Các khung cửa thì siêu vẹo. Cánh cửa sau chỉ còn một nửa, dính toàn ten vào một chiếc bản lề duy nhất. Căn nhà chứa củi đã muốn sập, và nóc nhà chỗ nào cũng dột nát. Phên vách thì trống trước, trống sau.
Cứ trông như thế này thì ai mà đoán được ở đây có dấu bản đồ một kho tàng phải không các cậu?
Bé có vẻ hăng hái lắm, nhưng vốn nhút nhát nên nó thúc hối.
Thôi, vào mau đi rồi chuồn cho sớm. Sao em thấy ớn xương trống quá.
Theo ý anh thì tụi mình phải đi quan sát khắp nơi một lượt mới được. Ông lão Ca Lay chỉ có thể giấu được tấm bản đồ ở trong nhà mà thôi.
Bé đứng lại ngoài hàng ba và hỏi:
Anh Danh nói lão Ca Lay đã chết từ bao lâu rồi?
Anh cũng không nhớ rõ lắm nữa.
Thấy người ta chôn ông ta ở đâu?
Người Thổ không có lệ chôn kẻ chết, họ chỉ đem thiêu thi hài, lấy một ít cho tàn đem gửi vào chùa mà thôi.
Nhưng tiếng nói của nó như bị tắt trong cổ họng. Nó dừng lại, trố mắt ngơ ngác và hỏi:
Nghe như có tiếng gì ngoài sông kìa. Đó, có tiếng gì lạ phải không?
và cả bọn đứng lại bên cạnh ngôi nhà đã sắp đổ nát một hồi để nghe ngóng.
Nghe như tiếng xuồng máy chạy tới thì phải.
Danh bước ra phía bờ rạch, bây giờ thì tiếng nổ đã gần lắm. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả, đúng là có một chiếc xuồng máy đang tiến thật nhanh về phía chúng.
Có người tới, chúng ta phải đi giấu ngay chiếc xuồng của mình.
Vừa nói, nó vừa chạy dội về phía chiếc tâm bản. Bé nhìn quanh quất như muốn tìm một chỗ để trốn.
Trễ lắm rồi, làm sao mà giấu cho kịp.
Tại sao lại phải trốn tránh chứ, bọn mình có làm gì ai đâu.
Danh vừa nhảy xuống xuồng, quơ dội cây dầm vừa nói.
Đành là vậy, nhưng chúng ta theo dấu tấm bản đồ của ông đội ba, nên có ai trông thấy chúng ta lẳng quẳng ở đây, họ sẽ nghi ngờ chúng ta.
Đúng vậy, còn nếu đó là hai ông lạ mặt ở nhà tụi mình thì lại còn nguy hiểm hơn nữa.
Các cậu có nghi là hai ông ấy không?
Chắc chắn là họ rồi, chứ chẳng ai vào đây cả.
Danh vừa đáp, vừa bơi chiếc xuồng xuôi dòng nước. Đến cách đó khoảng 20 thước, có một đám lá cao và rậm.
Đúng là tiếng máy Honda của ba anh. Cả vùng này chỉ có một mình ba anh là có loại máy đuôi tôm đó.
Nếu có cậu hai cùng đi thì bọn họ đâu dám làm gì tụi mình, phải không anh Danh?
Lẽ dĩ nhiên là không rồi.
Nhưng cậu hai đâu phải lúc nào cũng theo sát bên họ. Nếu họ gặp tụi mình ở đây, họ sẽ lợi dụng lúc họ gặp riêng bọn mình, họ sẽ ra tay, đó mới là chuyện đáng lo chứ.
Vậy thì đứng đây làm gì? Phải làm sao bây giờ? Họ đến nơi rồi kìa, mau lên.
Danh hành động vô cùng nhanh nhẹn, nhưng cũng hết sức bình tĩnh. Nó nhảy xuống nước, lôi chiếc xuồng vào giữa đám lát, cột cẩn thận vào một gốc bần, đùa những cây lát để phủ kín chiếc tâm bản và nói.
Thế là xong.
Lên đây mau, họ sắp đến nơi rồi kìa.
Cả bọn cùng chạy ra phía sau nhà. Danh nói,
hãy theo anh.
Và nó phóng lên một cây rơm đã bị mưa gió thổi bay mất gần một nửa. Đại và bé cũng nói gót theo sau, cả con chó Lu nữa. Bé thở hổn hển nói,
thế là thoát.
Danh đưa một ngón tay lên miệng ra dấu bảo mọi người giữ im lặng. Danh trường ra xa hơn một chút. Nó im lặng một hồi lâu để thở. Con chó Lu cũng linh cảm được sự căng thẳng, nên nép sát vào Danh, gớp mũi lên cánh tay chủ. Danh nghe tiếng máy xuồng tắt đi đột ngột. Nó nói nhỏ,
dầu có lại đi nữa thì họ cũng đang ở trước mặt chúng ta.
Nó rướng người lên một chút để nhìn ra.
Đúng là ba anh với chú Tư, chú Sáu.
Theo ý anh thì họ đến đây để làm gì?
Chắc để nhìn qua vậy thôi.
Tìm bản đồ kho tàng chứ còn làm gì nữa.
Đang khi nằm ép sát trên ống rơm, chúng nghe tiếng ba người đàn ông vừa lên bờ vừa trò chuyện lớn tiếng, tiến về phía căn nhà. Ông Vinh vừa đi vừa nói lớn,
các ông cứ thử tưởng tượng cách đây gần 200 năm, chốn này đã có một thời hết sức rộn rịp. Lúc quan chưởng cơ đóng quân ở khu vực này thì ghe thuyền lui tới tấp nập phải biết, chứ đâu có hoang vắng như vậy.
Bé cố hết sức để hỏi thật nhỏ,
theo anh thì họ sẽ vào đến đây không?
Danh chỉ lắc đầu. Và quả đúng như vậy, trong khi ba cậu bé cố lắng tai nghe thì cuối cùng chúng chẳng còn nghe thấy gì nữa cả.
Chắc là họ ra về rồi. Đó, họ đi rồi đó.
Cả ba nghe có tiếng máy nổ, và bé đã chực phóng người khỏi đống rơm. Danh chặn nó lại,
khoan đã, phải đợi cho họ đi xa đã, biết đâu thình lình có một người nhìn lui lại thì sao.
Lúc tiếng máy xuồng đã tắt hẳn, ba cậu bé và con chó Lu mới rời đống rơm để trở vào trong nhà.
Bây giờ các cậu đoán xem lão Chankalay giấu tấm bản đồ ở đâu?
Anh không biết, nhưng chúng ta phải xem như chúng ta là người duy nhất đến đây tìm nó.
Căn nhà nhỏ thật ọp ẹp, trông như một trận gió mạnh sẽ có thể hốt nó bay mất. Mấy cái chén, nồi, niêu vỡ nát nằm rải rác dưới sàn. Mấy cái lò nấu ăn bị lật ngược, nằm chỏng chơ. Chiếc ống thổi lửa bị đập nát, ném vào một góc bếp. Chiếc giường ngủ chỉ còn hai chân, chiếc bàn cũng vậy. Trên mặt bàn là hai chiếc ghế đậu, đã sọc sệt, nằm lẫn lộn với một lô đồ vật lỉnh kỉnh. Tất cả đều bám đầy bụi. Ông lão Chankalay chẳng có vật dụng gì nhiều. Trên vách ván đầy dấu mối mọt, vài tấm tranh bằng giấy màu lòe loẹt bị bóc ra hay xé rách từng mảng lớn. Dưới nền nhà dường như có vài dấu bị đào bới bằng cuốc hay xà beng. Khi thấy quang cảnh như vậy, bé lẩm bẩm:
"Chắc đã có ai tìm thấy tấm bản đồ trước ta rồi.
Nếu tìm được, chắc họ đã không phá tan hoang ngôi nhà như vậy."
"Có lẽ vậy. Hay là tao vào nhà bếp tìm xem. Theo chỗ em thấy thì tất cả những chỗ đáng nghi ngờ ở đây đều đã bị phá nát hết rồi."
Cả bọn đi vòng quanh nhà một lượt, lục soát cả căn chòi chứa củi. Nhưng dường như tại đó cũng đã có người bới nát cả rồi. Những tấm ván bị cạy tung ra, lu khạp bị lật lên và đập nát. Dường như mọi tấc đất trong nhà đều có bàn tay những kẻ lạ mặt nào đó chạm vào. Lúc cả bọn ra chỗ hàng ba, có thể nhìn thấy chỗ giấu chiếc xuồng.
"Theo ý các anh thì hai ông khách lạ đó đã tới đây trước lần đến khi nãy không?"
"Rất có thể như vậy lắm.
Dù là hai chú đó hay ai khác đã có tới đây và tìm được tấm bản đồ hay chưa, chúng ta cũng phải bắt đầu lục soát lại một lần nữa mới được."
Danh ngước nhìn bầu trời, lúc bấy giờ đã tối sầm lại, với nhiều đám mây đen đùng lên phía trên các ngọn cây.
"Tối nay thế nào trời cũng mưa, theo anh thì chúng ta phải đến một chỗ khác nữa."
"Ở đâu vậy?"
"Đến ngôi chùa mà ông lão Chankalay còn gỡ lại nắm cho tàn."
"À, sao người Việt gốc Miên lại không chôn người chết như người Việt chúng ta anh danh nhỉ?"
"À, là vì họ tin rằng nếu được thiêu đi thì thân xác người ta sẽ dễ siêu thăng tịnh độ, nghĩa là dễ từ bỏ đời này để sinh vào một kiếp khác hay vào thiên đàng, tùy theo cách ăn ở của người đó trong kiếp sống này. Họ tin rằng làm như thế thì linh hồn sẽ dễ dứt khoát với xác thịt này hơn."
"Thế theo anh danh thì họ bảo như vậy có đúng không?"
"Điều đó khác hẳn lời dạy trong Kinh Thánh. Kinh Thánh chép là Chúa Giêsu từng bảo với các môn đệ Ngài rằng: trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó." Người tín đồ tin lành không bị lệ thuộc vào thân xác sau khi qua đời, cho nên nó có bị chôn đi, bị thiêu hay gì gì đi nữa thì cũng chẳng có gì quan trọng cả. Điều quan trọng là linh hồn người ấy chắc chắn được về ngay với Đức Chúa Trời, ở với Chúa tại nơi Ngài đã sắm sẵn cho mình. Chỗ đó là thiên đàng, một nơi đầy vui vẻ, phước hạnh Chúa dành cho những người tin cậy nơi Ngài. Nhưng Ngài cũng dành sẵn một hỏa ngục rất khủng khiếp cho những kẻ không chịu tin nhận Ngài."
"Thế anh danh không tin là tất cả mọi người đều phải xuống hỏa ngục chứ?"
Nó nói câu đó mà gương mặt tái hẳn đi.
"Anh tin những gì Kinh Thánh dạy, mà Kinh Thánh dạy rằng tất cả những ai không chịu xưng tội mình rồi tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình đều phải xuống hỏa ngục."
Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả bọn một hồi lâu, không có ai thốt ra lời nào. Cuối cùng Đại nói:
Em có thể hiểu được việc đó trong trường hợp của một số người rượu chè say sưa, trộm cắp, nói dối, lừa gạt. Nhưng đối với những người ngay lành lương thiện thì sao?"
Danh lật ngay quyển Tân Ước của nó ở Roma đoạn 3 câu 10:
"Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chẳng có một người công chính nào hết, dẫu một người cũng không, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ở một chỗ khác, Kinh Thánh chép, tiền công của tội lỗi là sự chết. Câu ấy có nghĩa là không tin nhận Chúa Giêsu thì mọi người đều đã phạm tội, đủ để bị ném vào hỏa ngục, dầu họ có cố gắng làm lành hay không.
Đại hỏi,
theo ý anh thì em có thuộc vào số người đó không?
Nó nói thật nhỏ, khiến cho Danh cũng phải chú ý lắm mới nghe thấy. Sau khi thầm nguyện xin Đức Chúa Trời cho mình những lời lẽ thích đáng, Danh nói,
dĩ nhiên là có, Đại à. Câu Kinh Thánh ấy dạy rằng cả em lẫn mọi người khác không tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình đều phải chịu cùng một số phận như vậy. 3-4 năm trước đây thì anh cũng như em và mọi người vậy, nhưng anh đã nắm lấy ân điển và lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời. Anh đã làm hòa lại với Ngài, tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa anh.
Đại nhìn xuống đất chừng 2-3 phút, rồi nó ngước mắt lên và hỏi,
anh có thể chỉ cho em cách thức để tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng không?
Danh vui mừng cùng quỳ gối xuống với Đại ngay trong rừng, vừa giảng nghĩa cho Đại về con đường cứu rỗi một lần nữa thật rõ ràng theo điều nó có thể làm được. Nó hướng dẫn Đại cách thức phải xưng tội ra trước mặt Đức Chúa Trời, phải đặt lòng tin cậy vào Chúa Giêsu cách trọn vẹn, là đấng đã chịu chết, đã từ mồ mả sống lại, để tất cả mọi người đàn ông, đàn bà, con trai, con gái đều có thể được cứu rỗi. Nó nói với Đại phải sẵn sàng cất bỏ mọi điều đang ngăn trở sự tương giao giữa nó với Chúa. Trong lúc cầu nguyện, hai đứa quên cả thằng bé, kho tàng và con chó lu. Chúng cũng quên cả chỗ mình đang cầu nguyện. Cho đến khi cầu nguyện xong, cả hai mới từ từ đứng lên. Bỗng, Đại nhìn quanh quất và hỏi,
thằng bé đâu rồi kìa?
Anh cũng không biết nữa, nó mới ở đây mà.
Chắc là nó đang đi kiếm cái gì đó.
Ngay lúc ấy, cả hai đứa nghe con chó lu sủa lên mấy tiếng ở phía bờ rạch.
Tới đó mau, chắc có chuyện gì xảy ra.
Hai đứa chạy băng rừng đến bờ rạch thì thấy bé đang ngồi trong chiếc xuồng dưới rạch. Còn chó lu thì vừa chạy tới chạy lui, vừa sủa lên rất lớn tiếng. Thằng bé nói,
bây giờ thì để coi các anh làm sao mà về nhà cho biết.
Chiếc xuồng đậu cách bờ rạch chừng 1 thước rưỡi, và con chó lu phóng thẳng vào đó. Hai chân trước của nó bám vào mép xuồng. Bé kinh hoàng thét lên vì thấy chiếc tam bản nghiêng hẳn đi vì bị mất thăng bằng. Và nó mất đà, chúi luôn xuống nước.
Cứu em ơi!
Thằng bé dùng dãy một cách thất vọng dưới nước. Nó cố thét to,
cứu em ơi!
Nhưng vì nước vào miệng nên nó bị sặc, và tiếng kêu thì không thoát hẳn ra khỏi miệng nó được. Hai tay nó đập lia lịa và cố bám vào những cây lát. Nhưng vì nó vốn không biết bơi nên người nó cứ trồi lên, hụp xuống.
Ai cứu tôi, cứu tôi với!
Danh vừa chạy theo bờ rạch vừa thét to,
có anh đây, có các anh tới ngay đây.
Bé bị chìm xuống một lần nữa trước khi Danh nhanh nhẹn tuột giày ra và phóng mình lặn xuống nước. Bé lại nổi đầu lên, hai tay đập loạn xạ. Nó như muốn quơ tìm Danh, nhưng Danh bơi vòng ra sau lưng nó, nắm lấy tóc nó trước khi nó thấy được việc gì đang xảy ra. Danh hít không khí vào đầy lồng ngực và cố hết sức lôi bé vào bờ rạch nơi Đại đang chờ sẵn. Đại bước hẳn một chân xuống nước, một tay bấm chặt thân một cây nằm trên bờ, tay kia nắm lấy cổ áo bé.
Nắm được rồi.
Danh lật đật leo lên bờ và hai đứa cùng lôi bé lên. Cô cậu bây giờ đã bất tỉnh, gương mặt tái mét, gần như là tím xanh vậy.
Anh ơi, nó chết rồi phải không anh?
Giúp anh lật nó nằm ngửa ra, chúng ta phải cấp cứu nó mới được.
Bé ơi, mở mắt ra mau, mở mắt ra, bé ơi.
Danh kê đầu bé cho hơi cao lên và bắt đầu làm các động tác hô hấp nhân tạo cho nó.
Bé đã bị uống nước quá nhiều, phải làm cho nước ra và kích thích để hai buồng phổi nó làm việc trở lại mới được.
Đại lặng lẽ ngồi nhìn một hồi, rồi đứng lên, chậm rãi tiến đến chỗ con chó Lu đang nằm ngớp mõm lên hai chân trước. Dường như con chó đã nhận biết chuyện rắc rối mà chính nó đã gây ra.
Không sao đâu cưng.
Nó trở lại chỗ Danh đang bình tĩnh làm các động tác hô hấp nhân tạo thật đúng phương pháp cho em nó. Và nó chẳng biết làm gì khác hơn là quỳ ngay xuống và cầu nguyện rằng:
Lạy Chúa, con chưa biết phải cầu nguyện với Ngài như thế nào, nhưng chắc Ngài đã biết hết mọi việc về bé là em của con. Chú biết rõ tai nạn vừa xảy ra, chú biết nó cần được Ngài giúp cho. Điều tai hại nhất là em con chưa sẵn sàng để chết, nó chưa tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình. Lạy Đức Chúa Trời, xin khiến bé sống lại để nó có thể tin Chúa. Xin Chúa giúp cho nó thấy là nó cần đến Ngài như chính con vậy. Nhân danh Chúa Giêsu, Amen.
Đại còn muốn cầu nguyện nhiều nữa, nhưng nó nghẹn ngào, không nói lên được lời nào. Nó chỉ quỳ gối như vậy, thầm cầu nguyện với Chúa ở trong lòng mà thôi. Nó không biết mình đã quỳ như vậy bao lâu. Thời gian dường như ngừng trôi đối với nó. Cho đến khi nó nghe Danh bảo nhỏ:
Đại ơi Đại, bé đã cựa mình rồi.
Mà quả thật đúng như vậy, bé vừa mở mắt ra và bắt đầu cựa quậy tay chân. Mặt nó đã ửng đỏ trở lại. Nó hít mạnh từng hơi dài. Thấy Đại trố mắt nhìn mình, nó cố lật mình nghiêng qua một bên và rên rỉ:
Cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa. Tỉnh lại bé ơi, tỉnh lại đi em.
Thế là khỏe rồi. Đợi cho bé ấm lại là chúng ta sẽ đưa nó về nhà.
Chính Danh cũng đang run lên vì lạnh, nhưng dường như nó không nghĩ đến mình. Hai đứa cùng khiêng bé vào ngôi nhà hoang của ông lão Chang Ca Lay, để nó nằm trên chiếc giường ọp ẹp. Thấy bé run cầm cập, Danh nói:
Đại à, cậu phải đổi quần áo cho bé mới được, sau đó hãy nhúng lửa lên để hong cho khô quần áo.
Đại vừa lột áo bé ra vừa nói:
Có lẽ chúng ta phải chở nó về nhà gấp mới được.
Tối nay thì chắc chúng ta chẳng làm gì được đâu. Bé chưa đi đứng gì được, mà chiếc xuồng của chúng ta đã bị trôi đâu mất rồi.
Trong lúc Đại đổ quần áo khô của nó cho bé, thì Danh đi tìm cái lò của ông lão Chang Ca Lay để nhúng lửa. Lúc ấy, gió bắt đầu thổi mạnh, xuyên qua các cành cây, và mặt sông bình thường vẫn yên lặng, cũng lần lần nổi sóng. Danh đi nhặt một ôm củi khô đem vào nhà, thì bị mưa làm ướt cả mặt nó.
Chắc chắn chúng ta lại bị một trận giông to rồi. Hãy khiêng bé xuống nhà bếp cho kín đi.
Nhưng bé đã gượng đứng dậy được, và Danh với Đại đến đỡ nó, lần theo vách mà đi. Rồi hai đứa dời chiếc giường gãy để nằm dưới sàn bếp.
Bé hãy nằm xuống đây đi.
Em chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như vậy.
Hạnh phúc mong manh trong đời, từ lâu sao con cứ mãi đi tìm một tình yêu hay đổi thay làm con khổ đau bao ngày tháng qua. Trong đời từ lâu đời con mãi mê chìm trong bóng đêm, nơi thế trần con nào hay. Ta đã chết tay con trên đồi xưa cho tội lỗi của con. Về đây con hỡi, về đây con hỡi, hãy về cánh xa tình yêu của ta. Ta vẫn chờ đợi con. Giờ đây con xin tiếp nhận Ngài, lạy Giêsu xin Chúa tha tội. Con nay trở về với Cha. Chờ con.